Bài hát mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai, tình thương đôi kết nuôi đời, ta thương nhau là món tuy hai hóa ra thành một, mình với ta tuy hai là một, ta với mình tuy một là hai, tình thương đôi kết người đời, ta thương nhau lắm tuy hai hóa ra thành một. Cứ mà hát mãi không bao giờ cùng, cứ mình với ta tuy hai mà một. dường như là câu đấy từ một nhà thơ thì phải. Ông ngồi ông ấy buồn tình, ông ấy soi gương. Ông ấy soi gương, ông ấy thấy rằng trong cái gương đó có một người giống mình mà lại không phải mình, mà lại dường như là mình. Thế ông ấy nói rằng mình là ai? Mình là ai? Mình là người trong gương, phải không ạ? Mình với ta tuy hai nhưng mà là một. Ta với mình tuy một đấy mà lại là hai. Cái chữ mình của Việt Nam mình nó rất là dễ thương, phải không? Hai người thương nhau, chồng gọi vợ là mình ơi về ăn cơm. Người vợ cũng gọi người chồng là mình ơi dậy đi lễ. Thế thì cái chữ mình ấy, nó làm cho ta thấy rằng nó là một nhưng mà lại là hai. Cái mình ấy là người kia nhưng mà mình ấy cũng là mình. Nghĩ mình lại thương thêm nỗi mình. Là mình chứ còn là ai nữa. Nhưng mà người kia, cái người dưng khác họ đem lòng thương nhau, mình cũng gọi là mình. Cái đó nói lên cái gì thưa anh chị em? Nói lên cái sự hiệp nhất trong khác biệt. Khác biệt nhưng mà hiệp nhất được với nhau. Cái tính đa dạng mà lại hiệp nhất. Điều đó là điều mà khó lắm. Đúng không? Khó. Tại vì anh hợp gu với tôi thì tôi chơi, mà anh không hợp gu với tôi thì tôi không chơi. Anh khác tôi rồi tôi không chơi. Cái gì khác với tôi không thích. Cái gì mà không vừa ý tôi không ưng. Cái gì mà không hợp với tôi không chịu. Cho nên ta nói đến cái sự hiệp nhất, ta nói đến cái sự đoàn kết, dường như là muốn nói đến cái sự đồng hóa, làm cho người đó phải hoàn toàn lệ thuộc, tùy thuộc vào mình, ta mới gọi là hiệp nhất được. Chứ ta khó mà chấp nhận rằng tôi với anh tuy hai là một nhưng mà vẫn một mà là hai. Vợ với chồng, chúng ta thấy là đây là xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi, phải không? Phải không? Nhưng mà cái xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi nó có phải là một không? Vẫn là hai. Vẫn là hai, phải không? Nhưng mà nó phải là một. Cho nên đó là cái mầu nhiệm của cái sự hiệp nhất. Điều đó con người không làm được. Điều đó thế gian không làm được. Chỉ có ai có thể làm được điều đó mà thôi. Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần làm cho người ta thuộc những ngôn ngữ khác nhau mà có thể hiểu được. Hiểu được có nghĩa là tôi vẫn nói tiếng của tôi. Chứ làm sao mà một người nói một lúc 50 thứ tiếng cùng một lúc được. Có thể là tôi nói được 5 thứ tiếng nhưng mà không thể cùng lúc, phải không ạ? Tôi có thể nói tiếng Anh xong rồi tôi nói tiếng Pháp, xong rồi tôi nói tiếng Tàu, xong rồi tôi nói tiếng Nga, rồi đó tôi nói tiếng Campuchia. Nhưng mà không thể cùng một lúc được. Anh chị đồng ý không ạ? Phải thứ tự nhé. Tiếng Anh xong rồi mới được thông dịch sang tiếng Pháp, rồi thông dịch sang tiếng Ý, rồi thông dịch sang tiếng Tàu, rồi thông dịch sang Campuchia cho những người khác ngôn ngữ hiểu được. Thế thì ơn mà Chúa Thánh Thần làm cho cái sự khác biệt nó hiệp nhất được, tức là tôi nói tiếng của tôi, nước tôi, mà chị người Tàu vẫn hiểu được, anh người Campuchia không hiểu được, anh người Liên Xô phải không hiểu được, cô kia người Lào phải không hiểu được, cái anh này ngồi ngơ ngơ vậy chứ mà anh là người Trung Quốc anh cũng hiểu được. Thì đấy là cái ơn mà dường như bây giờ người ta cứ chú ý đến cái việc là nói tiếng lạ, có nghĩa là cứ nói cái thứ tiếng mà chẳng ai hiểu. Người nói cũng không hiểu và người nghe cũng không hiểu. Vậy thì nói để làm gì? Đúng không ạ? Nói ra cái ơn mà Chúa ban cho đó là nói cho người ta hiểu. Đó mới là Thánh Thần. Thánh Thần là nguồn của sự hiệp nhất chứ. Thánh Thần đến để mà quy tụ con cái tản mắt khắp nơi thành một chứ ạ. Cái cảnh mà tháp Ba Ben mà người ta muốn xây tháp cao bằng trời để sợ nếu mà có bị lụt hồng thủy thì người ta leo lên đó. Nhưng mà đang xây nửa chừng thì Chúa làm cho người ta khác biệt ngôn ngữ. Ông ấy bảo là bấm nút on thì đúng off, bảo kéo hồ lên thì ông ấy hạ hồ xuống. Ông người ta bảo nâng cọc lên thì ông lại đóng cọc xuống, hạ cọc xuống, vân vân. Cuối cùng cái tháp rồi là tháp Ba Ben, tức là hỗn loạn, không ai hiểu ai. Đó là sự rễu rạp, sự tan nát, sự bể nát, sự chia rẽ. Mà ngày xưa ta vẫn thấy có câu khẩu hiệu: đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết. Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết. Anh chị em còn nhớ cái câu chuyện mà ông bố hả, trước khi chết muốn dạy cho đứa con một bài học, các con mới đưa một cái bó đũa ra, mới bảo các con này, bây giờ bố để lại 5 cây vàng cho con, con nào mà bẻ được cái bó đũa này thì bố cho 5 cây vàng. Ông anh cả con xí chỉ còn khỏe rồi tưởng mình là ngon, bẻ trước nghiến răng cái lợn cầm bó đũa bẻ 5 cây vàng, bẻ cho cố, bẻ cho cố, bẻ cho cố, bẻ nửa tiếng hồ toát mồ hột ra không được. Rồi anh cả không được, tới cô hai rồi tới cô ba rồi tới chú tư, rồi 5, 6, 7, 8, 9, 10, cuối cùng út nãy giờ chỉ sợ anh hai với chị ba bẻ được thì mình mất phần 5 cây. Cuối cùng thấy các anh các chị đều rã mồ hôi ra đến chiều mà chả bẻ được, út bảo bây giờ mình phải rút kinh nghiệm, mình phải nghiến răng nghiến lợi dồn hết tất cả tàn lực ra, sức lực ra mà bẻ, mà nổi không? Không nổi. Cuối cùng ông bố thều thào nói: các con à, giờ đưa cái bó đũa đây này, một chiếc bẻ, hai chiếc bẻ, ba chiếc bẻ, bốn chiếc bẻ, cứ lần lượt bẻ từng chiếc một, một cái bó đũa cuối cùng nát bét hết ra vì chia rẽ. Các con trước khi bố chết muốn để lại các con bài học đó, bài học đó là hiệp nhất, đoàn kết thì sống mà chia rẽ thì chết. Mà ngày hôm nay bài học đó còn sống động lắm, nhưng mà rất tiếc là người ta chẳng học được cái tích cực của cái bài học. Người ta cứ học cái phần đầu mà không học cái phần đuôi, tức là nào cũng dành cho bằng được 5 cây vàng trước khi chết, cái tài sản, cái di chúc đó, mấy đứa con xúm lại khóc: bố ơi, tưởng cái gì, bố để cái di chúc ở đâu đưa chúng con coi, trước khi bố chết, coi là lâu bố chết rồi không đều lại xin tội ra. Và người ta bổ đầu nhau ra, người ta để bố đó chết đó không kịp chôn, mà cùng người ta đem nhau ra tòa để ta tranh tụng miếng đất hay là cây vàng hay là cái nhà hay là cái xe, cuối cùng tan nát hết. Thế thì ta thấy được rằng là mình sống đức tin là sống cái gì? Là sống cái hiệp nhất đấy thưa anh chị em. Sống cái hiệp nhất mà không có đồng hóa người khác, vẫn tôn trọng cái sự khác biệt của người khác, mà vẫn sống chung được với nhau. Không phải là sống chung với lũ đâu, nhưng mà sống chung trong cái sự khác biệt được. Điều mà chúng ta nghe ở trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô: thưa anh em, không ai có thể nói rằng Đức Giêsu là Chúa nếu người ấy không ở trong thần khí. Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dù là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một thần khí duy nhất. Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Chúa Thánh Thần ban cho người này thì được ơn nói tiên tri, người này thì được ơn chữa lành, người này thì được ơn giải thích tiếng lạ, người này được ơn nói tiếng lạ, người này thì được ơn rao giảng, người này thì được ơn quản trị. Có nhiều chức vụ khác nhau nhưng chỉ có một Thiên Chúa. Nhiều bổn phận khác nhau, Chúa trao mỗi người một việc, mỗi người một khả năng. Nào, bây giờ trong cộng đoàn chúng ta đây, mỗi người tự nghĩ coi là tôi có được đặc sủng gì Chúa ban cho tôi, và tôi dùng cái đó để làm cái gì. Hai câu hỏi mà chúng ta suy nghĩ là đâu là cái ơn huệ mà Chúa ban cho tôi, và tôi dùng cái ân huệ ấy để làm gì. Mỗi người tự suy nghĩ và tìm cái câu trả lời. Nếu mà tôi không thấy mình có được một cái tài cán gì cả, ta dễ sinh ra là mặc cảm, tự ti. Tôi là thứ hèn hạ, tôi là thứ hèn kém, tôi là thứ hèn mọn. Mà đôi khi đấy lại là khiêm nhường giả tạo. Khiêm nhường giả tạo, có mà cứ giả như mình không có, để người ta khám phá ra cái mình có, để mình có giá. Phải không? Biết đánh đàn, ai biết đánh đàn thì nên đánh đàn đi, chịu lên, cùng năn nỉ mãi, mời mãi mới lên đánh đàn chẳng hạn. Ai biết hát thì lên hát đi, cầm sách hát đi. Không hát, ngồi đó xong bắt đầu ôi hát ngang quá, hát chật nhịp, hát vậy mà không hát, xong hát đi. Không hát ngồi đó chê người này chê người kia, biết hát thì hát. Người ta chỉ có khả năng như vậy thôi, người ta chỉ có kho hát ngang thôi, người ta không hát dọc được thì sao. Người ta chỉ hay là làm bè rối thôi, người ta không làm bè muống, không làm bè rau, người ta làm bè rối có được không? Chúa có phải đánh giá là hát hay hết dở không? Không, Chúa đánh giá coi là mày hát để làm gì? Hát để chúc tụng Chúa, hát để phục vụ cộng đoàn, hay hát để mà cho người ta khen là hát hay? Solo đấy à nha, solo đấy à nha. Không cho solo là giận, không đi lễ. Có khi mà tôi đến tôi cho rước lễ, không rước lễ, bảo sao vậy? Nó đang giận đấy cha, bảo sao vậy? Đáng nghe phiên nó solo mà con kia hát mất câu hai của nó tức nó không rước lễ nữa. Có không? Đáng nghe là câu một của con này, câu hai của con kia, mà con này nó sơi luôn hai câu này, tức quá không rước lễ. Thì ta thấy là nếu mà mình không có khiêm tốn để mình nhận ra rằng tôi có cái ân huệ này, tôi có ân huệ kia, khiêm tốn để nhận ra điều đó. Khiêm tốn không phải là lúc nào cũng em trả, nhưng mà khiêm tốn để nhận ra rằng đúng thật tôi có cái đó, nhưng cái đó không phải là của tôi, không phải là bởi tôi, nhưng mà là của Chúa, bởi Chúa ban cho tôi. Nhận ra cái đó là khiêm tốn. Khiêm tốn là nhìn nhận đúng sự thật, chứ không phải khiêm tốn là có cứ bảo là không. Vậy là khiêm tốn. Nhỏ này dễ thương. Em không dễ thương đâu. Dễ thương thì cứ nhận dễ thương chứ. Đẹp ghê nhá. Dạ đẹp ạ. Chúa ban chứ, phải không? Chúa ban chứ. Này cười có duyên quá. Dạ chú ban cho cái má lúm đồng tiền, chú ban cho cái răng khểnh, chú ban cho cái hàm răng nó đều, nó sáng, nó đẹp. Chú ban chứ, thì mình tạ ơn Chúa để mà trả lẽ vì Chúa dựng nên là mọi sự đều là tốt đẹp, phải không? Đúng không? Trong 7 ngày tạo dựng, buổi sáng và thế là ngày thiết, ngày thứ hai, và luôn kết là mọi sự đều tốt đẹp. Ấy vậy mà sao bây giờ nhìn chẳng ai nhận là mình đẹp cái gì cả. Đứa thì méo miệng, đứa thì cái này toàn như ma chê quỷ hơn là thế nào? Chẳng nghĩa Chúa dựng toàn thứ vậy sao? Đúng không? Cho nên là Chúa ban cho mình mỗi dáng mỗi vẻ, nhận cái đó và nhận cái đó như là nén vàng để làm gì? Sinh lời ra, chứ không phải đem giấu đi. Tôi có nụ cười duyên thì tôi ráng làm cho cái nụ cười ấy được sinh lời ra, để người ta gặp tôi người ta thấy trời ơi, này đi lễ đang buồn quá, gặp nhỏ cái nó chào mình, cái nó cười, cái tự nhiên thấy vui lên, phải ngon này đó, thấy không? đó. Bây đang là làm ăn thất bại, đang là chán đời, đang là muốn đi nhậu đi nhạt đây, nhưng mà vô với nghe cái cô kia, cô solo, mà cô solo với tất cả cái tâm hồn của cô ấy, tôi nghe xong tôi thấy lòng tôi lắng lại, chịu lại. Tạ ơn Chúa chứ, tạ ơn Chúa chứ. Hôm nay đang là tính về sạc cho cái nhà xóm một trận, nhưng mà hôm nay đi nghe được một cái bài giảng, thấy Chúa nói, người dẫn giảng cho mình rõ, mình hiểu ra, mình về mình thấy lòng mình mềm lại, mình không có giận người ta nữa, tha thứ được cho người ta. Tạ ơn Chúa chứ. Chúa ban cho người thì có tài thì lợi khẩu ráo giảng, Chúa ban cho người thì có tài hát hay, Chúa ban cho người thì có tài đánh đàn, đánh đàn gì nhỉ, hát hay đánh đàn gì, ráo rắt à, dư dương rồi thì vậy, thì miễn sao mà mình nhận rằng tôi có cái đó, nhưng mà là cái Chúa ban cho tôi, là một. Thứ hai là tôi dùng nó để làm gì. Lời Chúa nói cho chúng ta rất rõ, thưa anh chị em, đó là gì? Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. Nhớ điều quan trọng là tôi sử dụng đó, ơn huệ đó để làm gì? Là vì ích chung, chứ không phải tôi mưu cầu lợi ích cá nhân, chứ không phải là tôi mưu lợi cho cái danh thơm tiếng tốt riêng của tôi, để tôi lấy tiếng tốt cho cá nhân tôi, không. Nhưng mà phải mưu cầu lợi ích chung và cho vinh danh Thiên Chúa, chứ không phải vinh danh tôi, không phải vinh danh tôi, mà là vinh danh Thiên Chúa và lợi ích cho anh em. Nếu ta làm được cái đó thì thưa anh chị em, ta đang sống được ân huệ của Thánh Thần, ta đang sống cái mầu nhiệm hiệp nhất. Ta cứ nói sống hiệp nhất, sống yêu thương, cụ thể đi, cụ thể đi. Bây giờ nha, năm này năm đức tin nha, mà khẩu hiệu của ta là hiệp nhất yêu thương nha, cho nên là về vẽ khẩu hiệu thật đẹp vào nha, nhóm mình vẽ thật đẹp vào, liếc sang bên kia mà nó vẽ kiểu nào mình phải làm vẽ đẹp hơn nó, mà ai cũng trương là hiệp nhất yêu thương, ta thấy không, đúng không? Nhà thờ nào cũng trương khẩu hiệu hiệp nhất yêu thương, nhưng mà nhà thờ này nhìn nhà thờ nọ, xứ này nhìn xứ nọ, nhóm này nhìn nhóm nọ, đoàn thể này nhìn đoàn thể nọ, trong ánh mắt hơn thua kèn cựa, đúng không? Và dường như là muốn loại trừ nhau ra. Năm người mình gom lại, ở Việt Nam mình có cái là đoàn kết để mà chia rẽ. Khi mà chống ngoại xâm là ta đoàn kết với nhau lắm, đúng không? Khi mà có một kẻ thù chung á, là hai người này là bắt tay nhau rồi này, chống lại con kia. Nhưng mà khi hạ xong con đó rồi thì sao? Hai đứa mình đánh nhau tiếp. Nếu vô xử nhau như thế không? Nó lạ chỗ đó đó. Là khi mà mình nói đến cái sự ganh đua đoàn thể này với đoàn thể nọ thì cả cái đoàn thể đó nó gom nhau lại, mình phải tập hát hay vì cái nhóm kia nó hát hay hơn mình, đúng không? Cho nên là sáng tối là nó tập rồi rã học là nó cũng tập. Mà nếu mà không có đối tượng để nó đấu tranh, bảo nó đi hát nó đi không? Không đi, đâu còn ai đấu tranh nữa đâu. Cho nên là thôi cái cứ tà tà. Nhưng mà thấy nhóm kia nó được hát hay hơn mình, nghĩa là ông cho sứ mà khích đi một cái. Hôm nay chúng ta có một nhóm mới hát rất là hay, tiếng hát phục vụ cho cộng đoàn, là bắt đầu về nhà đóng cửa lại, chịu không nổi nữa, đúng không? Luyện võ luyện công để mà ra mắt đánh bắt cái thằng kia nó mới lên, nó mới nổi lên, đúng không? Mình có cái lạ như vậy, là đoàn kết để mà chia rẽ. Mà chúng ta quên một điều là Chúa nói ví như thân thể người ta chỉ là một nhưng có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều nhưng vẫn là một thân thể. Nhiều bộ phận nhưng mà vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Những thành phần ở trong hội thánh, những chi thể của thân mình mầu nhiệm Đức Kitô, Đức Kitô là đầu, chúng ta là những cái chi thể. Những cái chi thể đó phải ăn khớp hài hòa được với nhau. Thánh Phaolô nói rằng cái tay là có nhiệm vụ của cái tay, cái chân có nhiệm vụ của cái chân, cái đầu có nhiệm vụ của cái đầu. Mỗi cái thành phần, mỗi cái chi thể trong bộ phận ấy, trong thân mình ấy, nếu mà làm đúng chức năng của mình thì toàn thân thể được hài hòa, được khỏe mạnh, đúng không? Bây giờ cái chân nó bảo sao mà tôi cứ phải khổ thế này, cứ suốt ở dưới này cái thằng đầu nó cứ lên trên mãi như thế này, sao tôi chịu nổi? Đời tôi sao mà cứ phải lẹt đẹp dưới đất, còn anh chàng đầu này lúc nào anh ăn trên ngồi chốc à? Bây giờ sao mới xảy ra chuyện? Thôi tao đi đầu xuống đất nhớ không? Thề nhau cái gì đó bảo đi đầu xuống đất à? Đầu mà đi xuống đất là coi như tiêu rồi, thằng chân mà nó dơ lên trên là coi như là tiêu luôn rồi, thấy không? Chị em tưởng tượng một người mà là trồng chuối đó, chỉ được mấy phút rồi thôi là phải trở lại vị trí cũ. Hay là cái đầu nó bảo nhức đầu quá, nó không làm việc gì nữa. Cái đầu mà có vấn đề, cái tay cái chân có làm ăn gì được không? Có đánh đàn được không? Nhức đầu đánh đàn nổi không? Ơ kìa, cái đầu nhức kệ nó, cái tay cứ đánh chứ, ảnh hưởng gì? Chịu nổi, có ảnh hưởng không? Có hay chưa? Sao hôm nay không hát được vậy? Mới bị bồ nó bỏ. Ơ kìa, bồ nó bỏ với hát có ảnh hưởng gì không? Có không? Có chứ, bồ nó bỏ là đau cái gì? Đau tim chứ sao? Tim nó đau sao hát? Đau tim sao hát? Thì ta thấy rõ ràng mọi cái nó đều ảnh hưởng trên nhau, nó tương tác trên nhau, nó hỗ trợ cho nhau. Nếu mà biết sử dụng đúng thì nó hỗ trợ cho nhau, còn nếu mà không biết sử dụng đúng thì nó đâm ra nó chống phá nhau, và cả cái thân mình nó ung thư toàn bộ, di căn toàn thân, đúng không? Di căn toàn thân, không có cái này hỗ trợ cho cái nào cả. Thì chúng ta thấy được rằng là khi mình sống đức tin là sống sự hiệp nhất trong cái khác biệt đấy, đó, sống cái hiệp nhất trong cái khác biệt đó. Mình thì cứ bắt một trong hai thôi, một là khác, là khác, khác có nghĩa là không cùng chiến tuyến, khác là anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Còn hiệp nhất có nghĩa là tôi thích uống nước, anh cũng phải uống nước. Tôi thích áo xanh, anh cũng phải áo xanh. Tôi thích đàn ọc, anh cũng phải đàn ọc. Hai người vợ thì ọc, chồng guitar. Anh lấy tôi, anh phải ọc. Em lấy anh phải, em phải guitar. Có ở với nhau được không? Không. Thôi em ọc, anh em ọc thì em cứ ọc. Còn anh gì đó, anh gãy thì anh cứ gãy. Người gãy với người ọc có ngồi gần với nhau được không? Được chứ. Nếu mà nó hài hòa được với nhau, nó làm cho ca đoàn hay hơn nhiều. Wow, hôm nay có tiếng ọc mà có thêm tiếng guitar nữa, ta hay quá ta. Hôm nay guitar mà có ọc có đệm thì có hay quá ta. Còn không có ọc thì không có guitar, có guitar thì không có ọc. Có nhiều ca đoàn đã là như thế. Hay mấy người không chấp nhận đánh đàn chung với nhau, không chấp nhận hát chung với nhau. Có tôi solo thì đừng có thằng này, mà thằng này solo thì không có thằng này người kia. Người ta không chấp nhận nhau như thế. Vì thế mà giáo hội của mình cứ bị xé rách ra làm nhiều mảnh, hết nhóm này đến nhóm nọ, mà nhóm nào cũng muốn mình phải nổi hơn nhóm kia, chứ không có thể hai nhóm cùng đồng tiên không đồng tiến. Không có đồng tiến. Đồng tiến đức nữ trinh vương, tiếng con ca hát dịu dàng. Không có chịu đồng tiến. Không, con phải hát to hơn nó. Không có đồng tiến được. Rõ ràng mình hát đồng tiến, nhưng mà mình ráng đọc kinh cũng phải đọc kinh to hơn. Nguyện kinh cũng phải nguyện kinh to hơn. Rồi hát cũng phải hát to hơn. Cái gì mình cũng phải hơn người. Cho nên cái máu hơn thua nó nằm ở trong thâm căn cố đế của con người rồi. Chính vậy, vì vậy mà ngay từ đầu ai với ai đã đánh nhau rồi. Cain với Abel, thấy chưa? Không nào chịu nào hết, giành nhau. Rồi cuối cùng ai nữa? Esau với Isaac, đúng không? Cũng giành nhau. Rồi thì giành nhau chức trưởng nam ấy, thấy chưa? Đó, rồi Giuse với các anh em, mấy anh em có chịu Giuse không? Không. Cho nên cái lịch sử của nhân loại lúc nào cũng hơn thua, lúc nào cũng là một mất một còn, chứ không chịu cùng còn bao giờ cả. Chỉ có một mất một còn mà thôi, không thì cả hai cùng mất chứ không chịu là cả hai cùng còn. Lạ lùng là như vậy. Anh chị em cứ để ý mà coi, ý như trong mọi lĩnh vực, mọi lĩnh vực như vậy. Chúng ta thấy hai cửa hàng hay mỗi bên cửa hàng có bây giờ chịu hai cửa hàng cùng bán đồng giá với nhau không? Không, nó rẻ thì mình phải rẻ hơn nó, cuối cùng thì ai lỗ? Cả hai cùng lỗ. Cả hai cùng lỗ mà cứ vậy thôi. Tại sao mà không cùng đồng giá được với nhau? Rồi nộp hàng tăng, muốn mua bên nào thì người ta mua. Có phải cả hai cùng sống không? Không, không chấp nhận cả hai cùng sống. Phải, một là mày chết, hai là tao chết. Một là mày sống, hai là tao sống. Chứ không cả hai cùng sống. Lạ lùng là như vậy. Làm neo cũng vậy. Tự nhiên một tiệm đang sống thoải mái, ba bốn tiệm kéo đến, thay vì mình thống nhất nhau cùng cái giá như vậy, khách hàng đến tiệm nào cũng phải chơi một cái giá đó thôi, phải không? Không, muốn thu khách hạ giá này sao? Hạ xuống hơn, còn bà sell xuống nữa. 50% bà kia mấy mươi phần trăm, 60%, cuối cùng ai lợi? Khách hàng lợi. Ai chết? Mình chết. Mình chết mà cứ nhìn nhau mà chết, mà nhất định không có chịu bắt tay với nhau. Ghê, kinh khủng sợ hay. Cuối cùng nhiều người phải dập tiệm là như vậy. Phải dập tiệm như vậy. Thằng nào mà ráng cầm cự, thằng kia dập hết rồi, bắt đầu một mình lại lên giá. Mình lên giá, thằng kia nó chịu không? Chỗ khác phải khác lại về, nó cạnh tranh với mình à. Không bao giờ. Cho nên thưa anh chị em, trong đời sống kinh tế, trong đời sống văn hóa, đời sống gì cũng vậy, chúng ta luôn luôn bị cái máu hơn thua, rồi đem cả máu hơn thua đó vào trong đời sống đạo, trong đời sống tu trì cũng vậy, dòng này dòng nọ cũng vậy, cha này cha nọ cũng thế, xứ này xứ nọ cũng vậy, sơ này sơ kia cũng thế, lúc nào cũng có cái máu hơn thua, lúc nào cũng máu cạnh tranh, nó làm cho ăn không ngon, ngủ không yên. Mà vẫn cứ xin hiệp nhất chúng con
nên một trong tình yêu Chúa, xin hiệp nhất chúng con như Ngài liên kết với Cha, xin giải thoát chúng con xa điều ân hòa chia rẽ, xin kết liên muôn người trong lòng mến Chúa Cha buồn đời.
Hát to thế, hát to hơn người ta. Chị đánh đàn to thế, đánh đàn hơn cả tiếng trống, trống đánh to thế, hơn cả guitar. Hát bài hiệp nhất nhưng mà có hiệp với tí nào không? Chỉ bằng môi bằng miệng, còn lòng thì xa. Chưa nói dân này thờ ta bằng môi bằng miệng mà lòng nó thì xà tàn. Ước gì thương chia, ước gì năm đức tin, đời sống đức tin của chúng ta là một đời sống hiệp nhất, hiệp nhất từ trong chính con người của mình trước cái đã. Nhiều khi chính mình không hiệp nhất được với mình mâu thuẫn với mình, đúng không? Mình mâu thuẫn với mình, giữa cái mình muốn và cái mình cần đó là có sự mâu thuẫn. Cái nào nhiều hơn cái nào? Giữa cái mình muốn, cái mình cần, cái nào nhiều hơn cái nào? Cái muốn lúc nào cũng hơn cái cần. Cần mấy ly? Cần thì uống mấy ly? Một thôi. Khát thì uống một ly hết khát thôi chứ. Nhưng mà muốn mấy? Mười. Đúng không ạ? Cần thì mấy xe? Một xe. Xe nào đi được mới là đi được thôi, tốt thì thôi chứ. Nhưng mà muốn thì mấy? Nhiều lắm. Mà xe phải xe xe phải xe đời mới, không chịu thua, vay nợ cũng ráng mà phải đời mới hơn nó này nhé, đúng không? Có nhiều khi đi ăn cưới mà mặc cái sore không đẹp thế, về mới biết là nó thuê sore phải mua đâu, hoặc đi ra mua nhưng mà một tháng là có quyền trả lại đó, mặc đám cưới xong đem ra trả lại, trời ơi, vì là muốn hơn người khác. Mà nhất là phù dâu mà còn muốn hơn cả cô dâu thì còn cái gì nữa. Cho nên mấy cô dâu là người ta luôn luôn chọn phù dâu là phải xấu hơn, lùn hơn, đen hơn, bé hơn, để cho cô dâu nó nổi. Nhưng mà khổ là phù dâu đi phù người ta mà làm hơn người ta thì tiêu rồi. Nhưng chú rể nó lại thích, phá tan hạnh phúc của người ta. chỉ vì cái máu mình muốn hơn người, mong muốn hơn người, mong muốn hơn người. Xin Chúa Giêsu bằng Thánh Thần tình yêu của Ngài, bằng quyền năng sức mạnh của Ngài, để cho mỗi cái tôi của ta nhỏ đi, nhỏ lại, nhỏ lại. Cái tôi càng nhỏ bao nhiêu nó có mất không? Không. Cái tôi càng nhỏ bao nhiêu thì nó càng ở được trong trái tim của nhiều người. Cái tôi mình càng lớn bao nhiêu, không có chỗ nào trong trái tim của bất cứ ai cả. Cái tôi càng nhỏ bao nhiêu thì tôi càng nằm trong trái tim của từng người bấy nhiêu.
Con đường tình yêu ta khai lối cho